Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, anh chị em có biết ông Thánh Phêrô làm nghề gì không? Làm nghề gì? Nghề chài lưới. Ông Thánh Phêrô có bằng cấp đại học không? Tỏ lên, ông Thánh Phêrô có bằng cấp đại học không? Ông Thánh Phêrô có con nhà, con ông cháu cha không? Có đâu mà có. Bé này, ông Thánh Phêrô có nhà cao cửa rộng không? Ông Thánh Phêrô có phải là đại gia hay thiếu gia gì không? Không. Ông Thánh Phêrô có tài cán gì không? Không. Nếu mà bảo là có tài thì mỗi cái tài đánh cá, mỗi cái tài là chài lưới thôi, mà có khi cũng chẳng tài gì cả. Thưa thầy, chúng con vất vả suốt đêm mà không được con cá nào. Tài cán gì đâu thưa anh chị em. Ấy vậy mà hôm nay nếu anh chị em nghe kỹ bài trích sách Công Vụ Tông Đồ kể lại chuyện Phêrô, Phêrô chẳng học thức, Phêrô chẳng tài cán, Phêrô cũng chẳng đạo đức. Đạo đức gì? Chối thầy ba lần mà đạo đức gì? Phêrô cũng chẳng đẹp trai hay là con nhà giàu học giỏi gì cả. Ấy vậy mà hôm nay sau khi nghe bài giảng của Phêrô, bao nhiêu người trở lại? Mấy người? Mấy trăm? Mấy chục? Mấy? Không phải là mấy chục mấy trăm, mà là 3.000 người trở lại. Anh chị em ngồi đây mà tưởng tượng, bằng này người thôi chưa đến 3.000, mà vừa mới nghe giảng xong về lòng thương xót Chúa, tất cả ai giơ tay trở lại, giơ lên. Đúng vậy, ai dám giơ tay trở lại với Chúa à? Nghe lại lần nữa nha. Sau khi Phêrô giảng xong thì 3.000 người giơ tay xin trở lại, tức là họ là người ngoại đạo, họ nghe Đức Giêsu nói và họ xin trở lại với Chúa. Hôm nay sau khi nghe giảng về lòng thương xót Chúa, sau khi anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những ai muốn quay trở về với lòng thương xót Chúa giơ tay. Ai muốn quay trở về với lòng thương xót Chúa giơ hai tay mạnh lên thử coi. Rồi chúng ta vỗ một tràng hoa tay thật lớn lên. Thì chị em mình thấy rõ ràng là phải có Chúa tác động mà Chúa Thánh Thần không tác động trên người nói, Chúa Thánh Thần không tác động trên người nghe thì không có gì thay đổi. Phêrô đâu có tài cán gì, Phêrô đâu có soạn diễn văn, Phêrô đâu có, Phêrô có computer không, Phêrô có laptop không, Phêrô có iPhone không? Thậm chí mà bây giờ là còn bài giảng để sẵn trong cái iPhone, để trên tòa giảng xong rồi quệt đọc quệt. Thì bài giảng thì cũng chấp nhận, nhưng mà đọc lời Chúa mà đọc ở trên cái iPhone hay iPad là chắc không chấp nhận được rồi. Lỡ mà quệt lộn một cái nó sang cái khác thì không biết là tai nạn xảy ra như thế nào. Bây giờ mạng miếng nó rối tinh lên, nó đưa những hình ảnh tầm bậy tầm bạ lên mà nó phá, nó quệt một cái không thấy Chúa Giêsu đâu, mà thấy ngay cô gái thì thôi thì amen rồi. Thấy không? Rồi chẳng may mà soạn bài giảng mà quệt, chẳng may nó lại lộn, quệt mạnh quá đi hai trang là coi như là ú ớ không biết giảng sao. Thì Phêrô ngày xưa chả có iPad mà cũng chẳng có iPhone, mà cũng chẳng có để sẵn cái iPhone lên đây rồi cứ đứng ở tòa giảng mà quệt đọc theo iPhone, không có. Anh chị em có thấy nếu mà một linh mục mà cầm cái iPhone lên tòa giảng mà quệt, anh chị em thấy sao? Được không? Trả lời, được không? Rồi cầm thêm cái iPad nữa, rồi đó là lời Chúa, có chấp nhận được không? Rồi cái iPhone cứ quệt qua quệt lại, rồi bài giảng, rồi cứ cầm đọc. Anh chị em có chấp nhận được không? Không có thánh thần được. Tại vì phải làm sao mà cái lời giảng đó nó phải từ trong trái tim của mình, từ trong cuộc sống vào trong con cái đầu xuống đến trái tim, và nó phát ra, nó chuyển từ trái tim đến với trái tim cơ. Thì Phêrô là người làm cái công việc đó. Phêrô là người 3 năm đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình như thế nào. Phêrô là người 3 năm đã cảm nhận được những lời giảng của thầy mình ra sao, đã chứng kiến được những điều lạ lùng, những điềm thiêng diếu lạ mà thầy mình đã làm. Rồi nhất là Phêrô là người cảm nhận được lòng thương xót của thầy dành cho mình lớn đến mức độ mà thầy đã báo trước là con sẽ chối thầy 3 lần, báo trước nha. Vậy mà có chối không? Vẫn chối. Chỉ một ánh mắt của lòng thương xót nhìn và Phêrô đã khóc lóc ăn năn quay trở lại. Và vì vậy mà lời giảng của Phêrô là lời giảng đầy trần thánh thần. Lời giảng của Phêrô là lời giảng của những con người đã cảm nhận từ nơi chính bản thân mình lòng thương xót Chúa như thế nào. Cho nên khi mà nói cho người ta nghe mới đánh động được trái tim người ta, mới đánh động được con người của người ta. Và sau bài giảng đó là 3.000 người quay trở lại. Chẳng cần iPhone, chẳng cần iPad, chẳng cần iPod, chẳng cần ai oán luôn, cũng chả cần ai gì cả. Chỉ cần lòng thương xót Chúa. Cảm nhận được lòng thương xót Chúa, cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa, cảm nhận được Chúa thương xót mình như thế nào. Cho nên Phêrô mới nói với người ta rằng là: nay toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, đây Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, bây giờ Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Đức Chúa, làm Đấng Kitô. Nghe thế họ đau đớn trong lòng. Nghe thế họ đau đớn trong lòng. Anh chị em lặp lại: nghe thế họ nghe về lòng thương xót Chúa, tôi cũng cảm thấy suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, tôi cũng cảm thấy thấy anh em đau khổ, nghe những người làm chứng chia sẻ về cuộc đời của họ tan nát, tôi cũng cảm thấy trong lòng mình phải cảm thấy một sự đau đớn. Thưa anh chị em, ngày hôm nay nhiều khi cái lòng của mình nó gọi là lòng chai dạ đá, lòng nó chai dạ nó đá, cho nên không còn đau đớn trong lòng khi nghe nói rằng là Đức Giêsu mà tôi đã treo Ngài trên thập giá. Mỗi lần tôi phạm tội, mỗi lần tôi xúc phạm đến người khác, mỗi lần tôi xúc phạm đến Thiên Chúa, mỗi lần tôi không tin vào lòng thương xót Chúa, mỗi lần tôi chống phá công cuộc lòng thương xót Chúa, mỗi lần tôi cản trở người khác đến với lòng thương xót Chúa là tôi đã treo Chúa trên thập giá. Tôi có đau đớn trong lòng hay không? Hay là tôi cười đắc thắng? Ta đã đắc thắng rồi. Ta đã cản trở không cho đứa nào đến với lòng thương xót Chúa. Ta đã gièm pha làm cho người ta nghi ngờ lòng thương xót Chúa. Ta đã dùng quyền của ta, ta ra lệnh, ta chống phá những người loan truyền và cản trở những người đến với lòng thương xót của Chúa. Thương chị em, những người như vậy không có đau đớn trong lòng đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nghe họ cười, ta thấy việc họ làm cản trở lòng thương xót Chúa, ta thấy họ là những người có chức có quyền, là những người chức sắc, là những người có địa vị, là những người có quyền thế, mà họ làm công việc là cản trở người khác đến với lòng thương xót Chúa, ngăn cản người khác đến với lòng thương xót Chúa, chống phá công cuộc lòng thương xót Chúa, ta cảm thấy đau đớn trong lòng. Có cảm thấy đau đớn trong lòng không? Có hay không? Mình cảm thấy đau đớn trong lòng lắm chứ. Trời ơi, một Thiên Chúa như vậy, Chúa giàu lòng thương xót như vậy mà Chúa bảo rằng đáng lý ra những con người ấy, tức là các linh mục và tu sĩ ấy, phải là người trước tiên cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Những linh mục tu sĩ ấy phải là người cùng với người giáo dân mà quỳ giang tay ra lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chứ không phải cứ ở nhà của mình đóng trong cửa trong phòng mà ngủ mà nghỉ. Những con người như vậy, Chúa nói rằng đáng lý ra họ phải là những người đến với lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, giảng cho người khác về lòng thương xót Chúa, làm chứng cho người khác về lòng thương xót Chúa. Rất tiếc những con người ấy lại không nói gì, không biết gì về lòng thương xót Chúa, mà họ coi rằng chuyện đó là chuyện đạo đức thường thôi, không đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chẳng lần chuỗi lòng thương xót Chúa với giáo dân, chẳng giang tay cầu nguyện khẩn nài lòng thương xót Chúa với người dân, mà cứ ở trong phòng mình đóng cửa lại. Rồi thì làm cái gì ai mà biết được? Làm gì ai mà biết được? Làm sao mình làm chứng được cho người ta thấy rằng là mình là người đang cùng với người giáo dân đây khẩn nài lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới được? Làm sao mình làm chứng cho người ta thấy rằng là mình đang cùng với người giáo dân đây khẩn nài mẹ Maria nhờ mẹ đưa con đến với Chúa được? Người dân lầm lũi, vất vả, bận rộn đủ thứ mà họ còn đến cần khẩn cầu lòng thương xót Chúa mỗi 3 giờ chiều được. Nhìn đi, có thấy linh mục tu sĩ không? Có đau đớn trong lòng không? Có đau đớn trong lòng không? Chúa bảo những cái đó như là những lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim Chúa. Sự xúc phạm của linh mục tu sĩ là những lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim Chúa. Chúa buồn lắm thưa anh chị em. Sự nghi ngờ, sự lãnh đạm của linh mục tu sĩ làm cho Chúa cảm thấy đau đớn vô cùng. Vì đáng lý con người đó phải loan truyền lòng thương xót Chúa chứ, phải làm chứng cho lòng thương xót Chúa chứ, phải cùng với người dân mà mồ hôi đây, nóng đây, giang hai tay ra, quỳ xuống đây để mà đền tội thay cho những người giáo dân, cho những người dân mà họ không thể đến được với lòng thương xót Chúa chứ. Có đâu mà ta lại gần chùa gọi bụt bằng anh. Có phải không? Có phải không? Có khi chúng tôi như linh mục tu sĩ cảm thấy gần chùa gọi bụt bằng anh, chẳng có cảm nhận được lòng thương xót Chúa bằng những người giáo dân đâu. Họ đi lúc nãy có nguyên một đoàn áo đỏ đó, đi 2000 cây số lặn lội về đây. Thương chị em nghĩ thế nào? Họ cơm không có đủ ăn, áo không đủ mặc, vậy mà họ lặn lội 2000 cây số đến đây để khẩn nài lòng thương xót Chúa. Mà một cái hình ảnh đẹp nhất mà trưa nay tôi thấy được đó là gì? Là hình ảnh của một đoàn Phật tử. Ai là những người Phật tử đó đứng lên coi? Đoàn của những anh chị em Phật tử đó. Đâu rồi, đứng lên coi. Cái đoàn của Phật tử đó, đó đó. Anh chị em cho một tràng pháo tay những người Phật tử này đi. Đó. Hình ảnh đẹp là thế này. Rồi ngồi xuống tí tôi sẽ mời anh chị em lên để chia sẻ. Hình ảnh đẹp là thế này. Tụi con là ở đâu? Ở Mỹ Tho, ở Tiền Giang, ở miền Tây á. Buổi trưa có một người đến hỏi thưa cha đi làm phép nhà cho chúng con. Tôi hứa mãi rồi cuối cùng phải đi làm phép nhà, vì họ bảo là nguyên cái vùng này chả có nhà nào Công giáo cả, chúng con dọn đến đây cảm thấy bơ vơ lắm, cho đến làm phép nhà cho chúng con cảm thấy vui, vì không đủ tiền ở thành phố cho nên phải mua đất ở ngoài đây làm nhà. Tôi đến làm phép nhà rồi chạy về không ăn uống gì cả. Thì thấy trời nắng lắm, 11 giờ thấy cả mười mấy hai chục người ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất nha. Đầu ở mê nghe chị lên chị ngồi dưới đất. Mấy người trước nãy đầu lên hết đây coi nào. Mấy người đó anh chị em đó ở Tiền Giang lên hết đây coi. Lên đi con này, đi con này. Lên này. Họ ngồi dưới đất, dưới nắng, dưới cái đất nắng trước tượng lòng Chúa thương xót đó. Đó nãy chị ngồi sao ngồi y vậy cho chúng tôi coi thử coi. Ngồi đất. Không ngồi mà niệm á. Ngồi niệm á. Thay vì chúng ta có ghế chúng ta ngồi. Đứng là cùng lắm rồi. Còn có ghế là ngồi. Họ không ngồi ghế, họ cũng không đứng mà họ ngồi ngay dưới đất xi măng ấy, bụi cát nắng 11 giờ 12 giờ trưa trước tượng đài lòng Chúa thương xót. Đó, ngồi y như vậy đó. Đó họ ngồi như vậy đó, anh chị em thấy đẹp không? Ngồi tới nữa đi, một hàng nữa con. Tới nữa, một hàng nữa. Một hàng trước lên. Hàng trước này. Họ ngồi như vậy đó, thấy anh chị em thấy đẹp không? Rồi bắt đầu chúng con lúc nãy chúng con làm sao vậy? Chúng con làm y như vậy rồi. Họ bắt đầu đọc kinh rồi.
Lại Chúa Giêsu con tin tha vào Chúa. Lại Chúa Giêsu con tin tha vào Chúa.
Đó, chưa nắng mà cứ ngồi niệm niệm như thế này. Thưa anh chị em, có lần niệm thay vì lần niệm Phật thì họ quỳ, không ngồi quỳ mà họ ngồi xếp bằng này, chắp tay niệm mà lên Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Cái hình ảnh nó làm tôi xúc động vô cùng. Mình linh mục, mình tu sĩ, mình giáo dân, hơi một tí thì sợ cực, hơi một tí thì sợ nắng, hơi một tí thì sợ mệt, gần đây mà chả thèm đến. Còn chính những con người này lặn lội cả bao nhiêu trăm cây số đến đây, chưa nắng chang chang, họ có thể ngồi ghế được chứ, họ có thể vào mát được chứ, không. Vì trước mặt Chúa mà họ ngồi xếp bằng, thấy những cánh tay họ chắp chưa, họ niệm Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, biết mỗi câu đó thôi. Thay vì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì họ cứ lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, cứ vậy chắp tay niệm như vậy. Thấy tấm lòng thành của họ chưa? Nhìn cho kỹ đi thưa anh chị em. Đó, như thế đó, 3.000 con người đã quay trở lại với Phêrô sau cái bài giảng là nhờ những chứng nhân như vậy. Nếu mình không làm chứng được thì những lời nói của mình vô ích hết. Nếu mình không làm chứng cho người ta thấy rằng là mình tin vào lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện với lòng thương xót Chúa như thế nào, cho người ta thấy được hình ảnh của những linh mục, của những tu sĩ, của những giáo dân cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào, khẩn nài với Đức Mẹ, nhờ Mẹ lòng thương xót đến với Chúa như thế nào, thì làm sao mình rao giảng về lòng thương xót Chúa, làm sao mình làm chứng cho lòng thương xót Chúa, làm sao mình xứng đáng là linh mục tu sĩ được. Thưa anh chị em, cầu nguyện cho chúng tôi đi. Đây, những hình ảnh rất đẹp đây. Rồi chúng con thử niệm như lúc nãy mình đang niệm hồi chiều, hồi trưa đó, niệm như thế nào, cúi đầu gật gật cầu cầu khẩn khẩn như thế nào đó, làm thử coi. Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu con tin tha vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin tha vào Chúa.
Đó, cứ vậy đấy thưa anh chị em. Hình ảnh nó đẹp không? Rất đẹp. Và trong số những người này có người đã được ơn của Chúa chữa lành. Mời anh chị em đón nhận lời chứng của người đã được Chúa chữa lành như thế nào. Ai con hả? Rồi mời con lên đây. Anh chị em cứ ngồi đó đi nhé, cứ ngồi đó. Người đó mời con lên đây. Để con lên đây. Rồi đứng lên. Đó, con lên đây. Con đứng ở đây. Rồi con có đạo không?
Dạ con ngoại đạo.
Rồi con ngoại đạo. Hồi đó con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Phạm Thanh Hải, hôm nay 55 tuổi.
Ở đâu?
Ở Mỹ Tho, Tiền Giang.
Con làm cái gì?
Con nghề làm hồ.
Làm hồ, rồi con bị bệnh gì, rồi con đã được chữa lành ra sao, con nói cho mọi người nghe.
Con bệnh u gan và khối huyết tĩnh mạch, ở bệnh viện Chợ Rẫy trải về nay 4 tháng, con nằm nhà. Coi như là chết á. Thì một hôm cái chị Út này chỉ cho mượn cái máy, con nghe, con nhắn tin cho cha, thì cha trả lời an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì cách nay 10 ngày thì con thấy trong cơ thể con hết bệnh khoảng 60%. Dạ. Hôm nay con lên đây trước là cầu nguyện Chúa cho cha và cộng đoàn được nhiều sức khỏe, và sau đó phù hộ cho con được hết chức điểm bệnh luôn. Dạ.
À, con đứng yên, dạ, con đứng yên đó. Mà con vẫn nói là cái chị út nào đó tặng cho con cái máy, cho con nghe cái máy 500 bài giảng, có phải là cái máy này không?
Dạ, dạ con cảm ơn.
Chị cho con mượn hay là chị cho con luôn?
Dạ, cho mượn.
Cho mượn, về cho luôn lấy không?
Dạ, dạ con cảm ơn. Dạ.
Đây là cái máy 500 bài giảng mà anh ấy nghe, rồi anh nhờ đó mà anh biết đến lòng thương xót Chúa. Như là Phêrô rao giảng về lòng Chúa thương xót, người ta nghe, người ta quay trở lại. Anh đã nghe về lòng thương xót Chúa, anh ấy quay trở lại và anh ấy tin vào Chúa. Mà anh ấy đến đây, thưa anh chị em, anh chị em có để ý không? Con đến đây trước hết là để cầu. Trước hết là để cầu. Cầu cho ai? Cho cha và cộng đoàn có được sức khỏe. Không nghĩ đến mình, thường là người mà sắp chết mà bây giờ được Chúa cứu sống như vậy mà đến là thích lắm. Con đến con cầu cho con rồi cho nó dứt luôn đi, con cầu xin cho con. Nhưng con đến đây trước hết là con cầu xin cho cha và cộng đoàn. Thưa anh chị em, suy nghĩ thử coi lời cầu nguyện nó có đẹp không. Lời cầu nguyện của những con người mà mở lòng của mình ra nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, mặc dù bản thân mình mang bệnh, sau là con cầu cho con dứt được hẳn căn bệnh để con được khỏe. Anh chị em thấy không? Trước là, sau là. Còn chúng ta trước là cho con, cho con và cho con. Thế chị em nào đến đây cũng vậy. Thế cha, con muốn gặp cha và có chuyện gì, thế cha, cha cầu cho con, cầu cho con, cầu cho con. Tôi nói thôi đừng có gặp tôi làm cái gì hết. Nếu không có gì quan trọng, cần thiết, thắc mắc cái gì thì hỏi, còn không thì cứ lại lều khấn nguyện đi. Ở đó tĩnh lặng lại. Tôi làm cái lều đó để anh chị em tĩnh lặng lại mà viết, mà cầu nguyện. Đừng có lúc nào cũng chỉ cứ lo cha cha cha, cái cầu cho con, cầu cho con, rồi con trước rồi con đi về. Không có cầu cho con rồi con đi về, không có. Họ ở đây từ sáng đến giờ nha, thưa anh chị em. Còn người công giáo mình đi xe hơi cái kịch đến, xách cái cà táp vô, cha cha cầu cho con, rồi con phải đi về, con ra máy bay. Và thôi ra máy bay luôn đi, khỏi cần đến. Làm cái gì mà cầu nguyện với Chúa mà giống như là đi trả tiền chữa bệnh không bằng. Và cho đặt cho cái, đặt tay cho con cái rồi con đi về. Bảo không, anh phải đến đây, anh ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Anh bỏ hết cái mắt Việt Kiều hay là đại gia hay là thiếu gia của anh đi. Bỏ hết cái mắt trưng manh thế phiệt của đến đây đi. Mặc áo quần như mọi người đi, chân lấm tay bùn như mọi người đi. Bỏ cả áo tu sĩ, áo linh mục ra hết đi, để ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa đi. 3 giờ chiều có những cha đến đây cầu nguyện, bảo cha cũng cứ ghim mình vào như mọi người đi cha, cho đừng có làm cái gì khác cả. Tu sĩ cũng vậy, tôi nói sơ cũng cứ ghim mình vào như mọi người đi. Bảo chúng con phải đi về thì đi về luôn đi. Đến đây là ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để khẩn nài lòng thương xót Chúa, để cảm nhận lòng thương xót Chúa với giờ kinh lòng thương xót 3 giờ chiều. Trước mình thánh Chúa, rồi lần Chúa mân côi nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, rồi chồng mình thánh Chúa trong thinh lặng, sự hiện diện của mọi người, cái sự hiện diện của cộng đoàn nó rất quan trọng. Lời cầu của cộng đoàn rất quan trọng, vì Chúa bảo ở đâu 2-3 người họp nhau cầu nguyện thì có ta ở đó. Nhân danh ta mà xin bất cứ cái gì thì cha trên trời sẽ ban cho các con. Cho nên sự hiện của cả cộng đoàn mình trong lời cầu, lời khấn ở đây nó là như thế. Đây không phải giống như chỗ nào anh chị em đi cầu nguyện chỉ đến cá nhân mình khấn, mình khấn, mình xin cho mình rồi mình đi về, cùng lắm mà được ơn thì đem con heo hay con vịt quay đến cúng. Không có, không phải là như vậy. Chứ không phải là nơi mà mình đến mình bỏ tiền để mình xin ơn này xin ơn kia. Không, đây là nơi mình đến mình kín múc lấy lòng thương xót của Chúa bằng cách ghim, phải ghim. Ghim mình, hạ mình xuống, hòa mình vào với mọi người. Không còn là tôi là linh mục, tôi là tu sĩ, tôi là ông đại gia, tôi là cái này, tôi là cái kia. Không, tất cả chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói chỉ là tội nhân làm phép ghim. Giống như là Đức Giêsu cũng ghim mình vào dòng sông Giô-đan. để chịu Gioan làm phép rửa cho, thì mỗi người chúng ta đến đây cũng dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, dìm mình trong mồ hôi này nè. Tôi ở trong phòng mát quá, tôi có biết gì về lòng thương xót Chúa đâu, cảm nhận cái đau khổ đâu. Đến đây đi, dìm mình vào trong cái nắng hừng hực đây này, mồ hôi toát ra từ đầu đến gót chân, toát hết mồ hôi ra đó. Dìm mình vào trong mồ hôi đi, dìm mình vào trong bụi cát nắng nóng ở đây nè, dìm mình xuống đi, dìm mình xuống trong cái đau khổ, để trong cái tủi nhục này này, dìm mình xuống đi, rồi ân phúc của Chúa mới xuống, mới tuôn tràn. Vì Đức Giêsu Kitô cũng phải chết đi, người ta treo trên thập giá rồi Ngài mới sống lại để đem vinh quang đến. Nếu mà Ngài không chết, nếu mà Ngài không chịu đau khổ, nếu mà Ngài không chịu treo trên thập giá, nếu mà Ngài cứ ăn sung mặc sướng, nếu mà Ngài cứ ngồi mát ăn bát vàng, thì làm gì có ơn cứu độ cho nhân loại, thưa anh chị em, đúng không? Đúng không? Hallelujah. Chúa thổi nói là hơi, giờ không biết nói gì nữa giờ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là anh chị em mình đến đây là dìm mình vào trong đó. 3.000 người mà sau bài lời giảng của Phêrô thì họ hỏi, họ đau đớn trong lòng và hỏi chúng tôi phải làm gì đây, thấy chưa? Phải làm, phải hành động, chứ không phải là ăn năn khóc lóc rồi thôi lau nước mắt cá sấu xong rồi đi về, nghĩa lý gì hết, sùi mấy cái xong đi về. Vũ như cẫn là cái gì? Vũ như cẫn vẫn như cũ, không gì thay đổi cả. Họ sám hối, họ ăn khóc lóc và hỏi rằng tôi phải làm gì đây. Thì Phêrô bảo ra hãy sám hối, quay trở lại, tin vào Đức Giêsu Kitô để được cứu độ. Sám hối, quay trở lại. Thì anh chị em đến đây, tất cả những người đến đây, anh chị em thấy cái hình ảnh họ đẹp không? Quá đẹp đó. Họ ngồi chăm chú nghe giảng còn hay hơn, còn hơn cả những người công giáo mình. Công giáo mình thì người thì ngáp, người thì quạt, người thì người thì nói chuyện. Còn đây thấy chưa, họ vẫn chắp tay đấy, họ vẫn trầm lắng xuống, họ đang dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa đó. Đó, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Đấy, vì mình và đại dương lòng thương xót Chúa, họ chắp tay, họ cầu nguyện, họ khẩn nài lòng thương xót Chúa như vậy đấy. Chúa mà không xót, Chúa mà không thương nữa thì còn gì là Chúa, đúng không? Phải như vậy cơ, chứ phải cứ đến đây rồi cứ tưng cứ tân thì vô quán này ăn, vô quán kia ăn, rồi thì là ngồi hút thuốc lá, ngồi uống cà phê, rồi ngồi ăn bánh ăn kẹo đủ thứ hết, rồi rồi đi lượn qua lượn lại, sát bây giờ lễ mới chạy ra, thì cái đó thì không phải đâu. Phải dìm cả ngày. Anh chị em đến đây là phải dìm mình vào trong nắng, trong nóng, trong vất vả, trong mệt mỏi này này, chứ phải cứ nghe cái chuông cái reng cái bài mốt khoác áo chạy ra, không có. Nhưng mà phải là dìm. Tôi đến đây sớm thì anh chị em phải dìm mình vào trong cái trầm lắng này, trong cái cầu nguyện này, trong cái suy tư này, chứ phải ra quán nó ngồi chờ cái reng cái mải mốt cái tính tiền chạy vô. Không có. Đến đây là như vậy, thưa anh chị em. Và những anh chị em này bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng đến anh chị em, chị là đi rao giảng lòng thương cho Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chị còn đứng yên gì, ngồi xuống được không? Ngồi được không? Ngồi được không? Ngồi đi.
Dạ, con trước hết con chúc Chúa Trên Long và đồng này được nhiều sức khỏe. Thì khi cái ngày mùng 7 tháng 3 vừa qua, thì khi con phát hiện ra là tin lòng thương xót Chúa, thì có cái chị kia chỉ té bị gãy xương sống ra làm hai vậy nè. Rồi bác sĩ mới kêu là mổ đang sắp cái xương lại. Nhưng mà chị đó chị không biết lòng thương xót, rồi chị nhắn tin cho Trà Long. Trà Long trả lời là để Trà Long giúp. Thì chị đó nhắn tin thì khi lên bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, rồi đưa chị lên thành phố Chợ Rẫy mổ. Thì khi vô rồi thì khám, bác sĩ nói là không có mổ, để nằm dưỡng lại. Thì con là người đạo Phật, thì khi con thưa thấy chị Danh đó bị gãy xương sống thì con tới thăm, rồi chị nói lòng thương xót tí á. Thì ngay bữa mùng 7, mùng 8 tháng 3 thì con phát nguyện lên là con đặt hai cái máy. Con nói trong lòng, một cái máy là con để nghe, một cái máy để phát động trong cái khu của con là người bệnh ung thư rất nhiều, nhiều dữ lắm. Hiện bây giờ ngày mai này là có chôn một người là 50 mấy tuổi à, là cũng bệnh ung thư mà quá trễ, trễ quá không có cứu được. Thì thôi bây giờ con thấy lòng Chúa Giúp hay quá, bây giờ con về chỉ dọn dẹn là 11 bùng bãi, biết về thương xuống Chúa. Là mùng 1 con chở con thái đoàn 7 người trong một chiếc xe 7 chỗ, là con đi lên tới đây. Con phát nguyện thì trong khi trái đoàn 7 người đó về đều người hết, người nào cũng 10 phần là giảm, còn chỉ có vài bao phần thôi là người ta tới hết tiệc luôn. Thì lên biết gặp được cái anh này nè. Thì trước hết gặp anh này á, thì ảnh cũng nhắn tin y hệt cho chị đó, là mình mới đi lên đã nói rồi. Chị ảnh nhắn tin hôm bữa phải biết buồn bãi, xong rồi 11 mới biết anh này bệnh. Rồi anh này tới 16 đi lên đây thỉnh cho ảnh hai chai nước. Thì lên á, hồi lúc lên á thì ảnh nằm ở trên võng, ảnh khò rồi đạm lên rồi. Mà lên thấy vậy á, thấy mà sợ về cũng không được. Nếu con cũng nguyện đó cha, long con nguyện nếu mà cha Chúa Long mà hay tần thiên.
Cha Long như vậy, Chúa Long.
Chúa Cha Long mà gia hộ.
Chúa của Cha Long như vậy, Chúa Cha Long. Chỉ nói là Chúa của Cha Long, tức là Chúa lòng thương xót của chúng ta đó.
Dạ. Chúa Cha Long mà gia hộ được cái ông này hết bệnh đó, là con sẽ dẫn hết toàn bộ cái tỉnh Tiền Giang lên Chúa Cha Long. Nhưng mà ơn trên Cha Long á, Chúa Cha Long á dòm ngó cứu cái ông này, chứ lúc đó là đạo mẫu lên rồi khò rồi, thấy mà sợ luôn. Thì cuối cùng á, trong vòng dọn dẹn là chỉ có 6 ngày thì ông này nó ổn tỉnh. Khi con mùng 16 đi lên đây thỉnh ra nước thì 17 con đem lên cho, thì ổng từ ở trong nhà ổng đi ra. Trời, con có thấy giật mình, ủa trời đất ơi, sao mới hổng khò mà sao thấy gì vậy? Thì ổng phát nguyện là bây giờ tôi muốn đi lên Chúa Cha Long để đặt tay vào cầu nguyện. Thì ngày nay á, con vẫn thấy đoạn là 21 người là đi tới Cha Long cầu nguyện. Trước hết cầu chúc cho Cha Long á, sống mạnh khỏe bình an, và để cứu cho muôn người muôn thợ cả thế giới từ Mỹ ở đâu cũng về tới đây, và cứu cho đồng đội của Phật tử đây là ngoài đạo, là đạo Phật, thì cứu cho những người này được mạnh khỏe. Và trong khi này là người nào cũng hết bệnh hết hả?
Chúng ta thấy một người Phật tử mà họ sắc tín về lòng thương xót Chúa như vậy, họ đem cái máy đi, họ giới thiệu cho người khác, phát động, gọi là phát động. Nhưng mà một cái máy cho mình, một cái máy đi phát động cho mọi người nghe. Thử hỏi những linh mục tu sĩ chúng tôi có làm cái công việc đó hay không, hay là chỉ lo kinh doanh, hay là chỉ lo kiếm tiền. Suy nghĩ lại chứ, tôi nghe tôi cũng phải suy nghĩ lại. Hay là tôi chỉ lo cho bản thân tôi được yên thân yên ấm thôi, cho đúng quy củ thôi, mà không dám bung mình ra để đi loan truyền lòng thương xót Chúa như người Phật tử này. Tôi suy nghĩ lại tôi thấy xấu hổ, nói thật xấu hổ vô cùng. Vì một người ngoại đạo mà họ sắc tín như vậy, mà họ mạnh dạn đi loan truyền như vậy, và Chúa dùng cái người này để cứu cái anh chàng mà vừa mới lên làm chứng đấy, thưa anh chị em. Chị kể về cái anh đó đó, là chỉ trong 6 ngày sau là anh trỗi dậy, anh đi ton ton. Bà này tưởng là hồn ma bóng quế hiện về nữa chứ không chừng. Tưởng là chết rồi hiện về đó. Tưởng rằng người chết đi nhưng không, anh lại về. Thì chúng ta thấy rằng là với Phêrô mà làm cho 3.000 người trở lại như vậy, thì phải Phêrô phải dấn thân, phải chấp nhận gian khổ, bị đánh đòn, bị tù, bị đe dọa đủ thứ, mà Phêrô vẫn mạnh dạn đi loan truyền tin mừng phục sinh, tin mừng lòng thương xót. Chúng ta những người công giáo mình, có khi mình được ơn của Chúa nhiều, như linh mục tu sĩ chúng tôi được ơn của Chúa nhiều, được hưởng nhiều bổng lộc, hưởng nhiều lợi lộc quá, cuối cùng quên mất, không dám gian khổ, không dám vất vả, sợ mất thời giờ vì Chúa và vì anh em, mà dành thời giờ cho mình quá nhiều đi để làm cái gì, thưa anh chị em. Tôi suy nghĩ lại tôi thấy rằng xin Chúa tha thứ cho tôi. Anh chị em cầu nguyện cho tôi để những tấm gương sáng của những người Phật tử này, gương sáng của anh chị em giáo dân này, thực sự anh chị em đến đây, mỗi lần thấy anh chị em từ sáng sớm 4 giờ sáng mà cái cầu nguyện ở trước đài lòng thương xót Chúa, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Có khi linh mục tu sĩ còn đang quấn trong chăn trong mền, thì người giáo dân họ lặn lội cả bao nhiêu ngàn cây số đến đây ngồi chờ từ 2 giờ sáng cổng chưa mở, mở xong vô, cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa, cứ cầu nguyện như vậy, tay xách nách mang cơm nắm muối mè. Còn chúng tôi thì ăn trắng mặc trơn, xấu hổ chứ, phải thấy xấu hổ và thấy rằng Chúa sẽ đòi chúng tôi rất nhiều, vì cho nhiều phải trả nhiều, cho nhiều mà lấy mày tiêu hết cho mày rồi không cho người khác là sao. Thôi anh chị em thương cầu nguyện cho tôi. Đúng, anh ấy đến, chị này cũng đến nói là trước hết là cầu cho cha và cộng đoàn. Những con người mà được ơn của Chúa mà không biết đón nhận ơn của Chúa, mà không biết loan truyền ơn của Chúa, giờ xin được phép tặng cho anh chị em những món quà của Chúa Phục Sinh. Mỗi anh chị em mình một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời các. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi?
72.
Hôm nay 72. Còn bà bao nhiêu?
70.
70. Còn bà bao nhiêu?
Dạ 57.
70, 57. Còn bà nhiêu?
61.
61. Còn bà bao nhiêu?
Dạ 59.
59. Còn bà?
63.
63. Còn bà?
62.
62. Toàn hàng 6, hàng 7 hết rồi. Bà bao nhiêu? Bao nhiêu?
78.
78. Cho mời chồng pháo tay đi thưa anh xem. Hàng 8 rồi. Còn chị?
Còn 52.
52. Còn chị?
Bây giờ
bao nhiêu? Bao nhiêu?
52.
Rồi 52.
Về tặng cho những người nào mà bây giờ cái máy này là có cái máy này là được 3 cái máy, mà hiện giờ cái máy thứ nhất là để nhà, cái máy thứ hai là ở tại nhà thương Đa Khoa tỉnh Tiền Giang, là cho cái chị đó bị ung thư gan, sắp cái bụng nó bự rồi, nhưng mà để cho chị cầu, mà nhưng mà chị đó sẽ hết. Sẽ hết, theo cái máy này là sẽ hết. Nhưng mà còn cái máy này là con sẽ về tặng cho những người nào nghèo, hoặc người ta không lấy là phải giao tiền vậy nè. Giao một người nghe được một bữa, rồi giao tiền vậy, rồi nhắn tin ha, hoặc là mua nữa, thì con sẽ đi lên tới đây và con mua về giùm. Còn cái máy này là chỉ đi đem tiền. Nếu mà thầy cha ông cho con được cái máy này là hai được hai cái đi loan tiền.
Lấy cái nữa nha.
Dạ.
Rồi lấy cái nữa. Đây rồi rồi.
Con nói máy này nè, con lo
cái này giống nhau, tao bỏ cái này trong bọc, cái này không có bọc thôi mà có gì khác nhau đâu. Sợ rồi, mời chúng con đứng lên, chúng ta trong một chúng con tay để cảm ơn những anh chị em này. Rồi mời chúng con về chỗ, mấy chị em về chỗ, rồi bà cụ về chỗ.
Thầy,
bà bao nhiêu?
Dạ 78.
Cha Long, thầy bà này cũng có dẫn chứng nè, cho bà
nghe. Rồi cho bà nói.
Thôi được mày ơi.
Bà nói đi.
Bà nói đi.
Dạ thưa cha, con cũng có người ta đi lên đây rồi, về người ta cũng hỏi thăm con bệnh sao, con nói con là ngứa mình, đau đầu và mù con mắt, thì con thấy hết rồi. Nhưng để con đi vài lần, con thiệt hết rồi con mới dám hứa dẫn người ta. Chứ nếu mình nói vậy láo, con không dám hứa dẫn.
Ngứa mình, đau đầu, mở mắt, bây giờ được rồi, hết rồi, vậy mới dám dẫn, không dám mà người ta nói dốc, người ta nói dối.
Ngày mà người ta theo hỏi nhiều lắm mà mình chưa dám hứa.
Tại vì đi bữa 11, đi bữa 16 mà nay đi nữa, tất nhiên là đi lên đây ngày 16, cha Long đặt tay, ở tới 7 giờ tối mới tan, mới chịu về chừng nào khách mình ra đi về hết, đằng này mới trở về mới tho. Thì bữa nay là 23, 16, 23 là chỉ có mấy ngày, đoàn này dẫn đi là 20 mấy người. Tiếng biết sao là biết gì, nếu mà người nào nói trúng á, người đó thưởng lại cái máy này. Nếu mà biết á, con á, là bị đau tiếng gì sao đau tiếng á, mà nói đúng con thưởng cái máy này.
Ai nói đúng nói nhiều quá, nói đúng nhiều quá.
Chị đó đưa tay lên.
Rồi. Cầu nguyện nhiều quá bị mà khoản tiếng.
Chị đó nói cũng là 99%. Nhưng mà khi con bị khan tiếng vậy nè, là con là người đạo Phật, một ngày con tụng kinh tới 2 kỳ sáng và chiều. Mà 10 năm nay khi mà con phát nguyện qua đạo Phật là con tụng kinh từ sáng, sáng tụng qua một thời kinh, chiều một thời kinh. Khi mà biết về lòng Chúa thương xót như vậy ha, phát nguyện liền, nếu Chúa gia hộ cho chồng con cái đều khỏe mạnh, con sẽ đi rao truyền lòng thương xót. Khi mà đi tới nhà thầy Chúa Cháu Long biết không, đem cái máy này vô giới thiệu là 15 phút mà đi 40-50 cái nhà như vậy á, nói nhiều quá, nói phải cho người ta rõ ràng người ta mới đi nghe chứ. Bây giờ hỏi Chúa Cháu Long, ông này ông mới lên, ông bệnh là đau nó lên rồi, là sắp chết rồi, tự nhiên mới lên nó chỉ cần nhắn tin và uống hai chai nước là ông sống trong vòng coi có 5 ngày thôi. Mình nói, ông nói không có ông nào mà trị mà cách hay tiên thánh là sao. Đúng rồi, tiên thánh, tại không biết chứ tiên thánh thiệt, chỉ có 5 ngày là ông đó tỉnh và sống lại, nay con dẫn đi lên đó.
Rồi, mời bà, mời chị. Rồi, con cầm về đi loan truyền. Rồi, cái hay là cái gì, đi phải vì đi loan truyền gì thì chỉ dùng đi giao truyền, tức là giao cái máy này truyền cho người này nghe một ngày, rồi giao cho người kia nghe tiếp, giao cho người kia nghe tiếp, gọi là đi giao truyền. Hay không, hay không, có cái từ tuyệt vời như vậy đó. Thì anh chị em thấy rằng là đi 50 nhà mà mỗi nhà nói nửa tiếng đồng hồ về lòng thương xót Chúa, một người Phật tử ai công giáo nào đã làm cái chuyện đó giơ tay, tu sĩ nào đã làm cái việc đó giơ tay, có không? Thấy chưa? Mà họ đến đây họ cầu nguyện, khi mọi người về hết rồi họ lại đến 7 giờ tối nha. 7 giờ tối họ là người về cuối cùng đấy, họ là người về cuối cùng, còn mình thì lại trai đặt tay cho con về ăn cơm, trai đặt tay con về ăn cơm, trai chưa gì đã lo về nhà lo cơm nước, lo về nhà cơm nước, nhà thờ chưa dọn dẹp đã biến sạch hết, chẳng có ai ở lại để mà dọn dẹp, lo về ăn cơm, lo về đóng cửa, lo về ngủ, lo về tắt đèn là sao? Thử suy nghĩ lại thử coi, mình dấn thân cho Chúa như vậy thì làm sao mà cho người ta quay trở lại được? Cho nên Phêrô mà làm chỗ rao giảng cho 3.000 người quay trở lại, mỗi người hỏi tôi phải làm gì đây? Hãy sám hối, tin vào Đức Giêsu Kitô, sửa lại cuộc sống của mình đi, bắt chước cái người ngoại đạo này đi, giao truyền đi, đi giao truyền đi. Mỗi nhà 20 phút, 50 nhà, anh chị em nghĩ sao? Nghĩ sao? Đó, cho nên là khi mà Đức Giêsu hiện ra với Maria và Chúa gọi tên Maria rồi, và Chúa nói với Maria hãy về báo cho anh em của thầy là Chúa của thầy cũng là Chúa của anh em, hãy về loan báo cho họ đợi thầy ở Galilee. Thế chưa? Khi mà gặp Chúa rồi thì cái người ấy phải có nhiệm vụ là đi giao truyền, đi loan truyền, chứ đừng giữ thầy lại. Maria khoái quá cứ ôm chặt lấy chân thầy bảo không, đừng giữ thầy lại. Anh chị em đến đây cũng vậy, thấy vui quá, thích quá, còn muốn ở lại bảo không, đi về và đi giao truyền, đi loan truyền. Nào với chúng ta nghe những lời chứng của những anh chị em khác. Mời con. À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn gì? Mỗi nhớ vắn gọn thôi nha.
Dạ, thưa cha, là con là Maria Nguyễn Thị Thanh Bình ạ. Con 33 tuổi, con đến từ Thanh Hóa. Con
đã 33 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Bình từ Thanh Hóa.
Vâng ạ. Con đã bị ung thư dạ dày và con đã nhận tin từ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏi bệnh ạ. Nay con kiểm tra là không còn khối u nữa ạ. Con đến cảm ơn cha và cộng đoàn và tạ ơn Chúa ạ.
Thấy lời chứng vắn gọn mà chính xác rõ ràng, con bị ung thư dạ dày, con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, hôm nay con được khỏi, con đến đây tạ ơn làm chứng cho Chúa, cho tặng cho con hai tập những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Trong đây có những lá thư cha gửi cho những người trẻ vì những lúc mà không được đi giao truyền. Thấy anh chị em ngày hôm nay được đi giao truyền, được đi loan truyền, nhớ lại suốt 3 năm không được đi đâu để mà giao truyền, không được đi loan truyền, mặc dù mình cảm nhận được điều đó mà không được phép, nó đau khổ, nó nhức nhối lắm, cho nên phải viết những cái cách, viết những lá thư không gửi này cũng là cách đi giao truyền, để gửi đi cho người ta đọc, đó là cách giao truyền lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con.
Con cảm ơn Chúa.
Con
nhớ cha, con tạ ơn Chúa. Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Vũ Văn Hành, con ở giáo xứ Đoàn Nam, giáo phận Thanh Hóa. Hôm nay con đến đây muốn tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Con được hai ơn, con là năm 2007 con bị té từ trên tầng 3 xuống, nhưng mà ơn Chúa cứu con là không một cái gì xảy ra cho đến bây giờ. Và lần thứ hai là
thời bên chị em mỗi lần thay vì vỗ tay thì chúng ta nói hallelujah, anh chị em nói tạ ơn Chúa, cầm một sách này kia cao lên nha, được chưa? Hallelujah.
Dạ vâng. Còn lần thứ hai, cái biến cố của con là năm 2010 con tụ tập rồi anh em bạn bè đi chơi, rồi vì chén bia chén rượu rồi con bị ngã xe, sau đấy nhập vào viện thì cái bệnh tình ở bệnh viện người ta nói con rất nặng, nhưng sau đấy qua hơn một ngày sau thì tất cả đầu óc và tay chân, nói chung cơ thể con không có một cái gì biến cố cho đến bây giờ, là hai cái điểm Chúa cứu con, lật ngược ván bài để cho con được sống đến ngày hôm nay, để con đến để tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Mãi lên cầm hết cả hallelujah. 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 Rồi biệt cho tặng con hai tập sách, những lá thư không gửi, trong đó có những lá thư gửi những người trẻ. Chúng ta thấy những người trẻ ngày hôm nay họ được ơn của Chúa, họ mạnh dạn lên làm chứng, đó là họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa đó, loan báo tin mừng như là Phêrô đó. Mời con vẫn tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Mời con. Đeo cái túi gì trên bên hông này đây này, cái túi gì đấy?
Dạ, con cắt bỏ bằng quang tận gốc. Cắt bỏ bằng quang tận gốc ạ.
À, cắt bỏ bằng quang.
Dạ, con con Phaolô Nguyễn Nhỏ Biển, con là Phaolô Nguyễn Nhỏ Biển ở giáo phận Bán Mỹ Thuận.
Con nói để con cha phải cố gắng, đừng con nói nó to to lên tí cho mới nghe được. Tên là gì?
Con là Phaolô Nguyễn Nhỏ Biển, thuộc Nguyễn Nhỏ Biển.
Nguyễn Nhỏ Biển.
Nguyễn Nhỏ Biển, biển đại dương
ạ. À, Nguyễn Nhỏ Biển. Rồi.
Nhỏ Biển. Con là thuộc giáo xứ Vinh Hà, giáo phận Ban Mỹ Thuật.
Rồi con bị bệnh gì?
Con là cách đúng thứ năm trung thành năm vừa rồi là con cắt bỏ bằng quang.
Ừ.
Tận gốc, con ung thư bằng quang di căn ra thành hông, thành bụng, bây giờ là đi siêu âm là với lại làm xét nghiệm là bác sĩ nói là còn một tí xíu nữa mà thôi, còn là 90% mình đã thôi. Con lên đây làm chứng cho Chúa, cảm ơn cha và cộng đồng dân Chúa đã cầu nguyện cho con nhiều.
Vâng, chị em, anh thấy anh đeo cái túi bịch, cái bịch này đây là đã cắt bỏ bằng quang, đã bị ung thư bằng quang cắt bỏ thành công, và bây giờ thì anh đeo cái bịch ở bên cạnh, đúng không? Và bây giờ thì cái khối u nó không còn nữa, chỉ còn một tí xíu được, bằng tí xíu này thôi. Và hôm nay anh em mạnh dạn lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người thấy được quyền năng của Chúa đấng sống lại, để gửi tặng anh bày giảng lòng Chúa thương xót nha.
Chú ngồi vậy này, con đi với ông ảnh cho con ngồi dưới kia con xin chuyện.
Hả?
Dạ dạ, con cảm ơn.
Rồi rồi, vâng, con mời anh, mời về chỗ. Rồi tiếp con. Hallelujah.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Hiên ở giáo xứ Phương Lâm. Con đến đây làm chứng lần trước đó là con bị bệnh tê tay, hai cái tay của con đây nó nổi cái gân to lắm. Mà con đi khám biết bao nhiêu bệnh viện thì bệnh viện nào cũng nói con là phải cắt cái gân này mà nặn máu ra thì mới hết được. Nhưng mà hôm đấy cái lần đấy là con định đi khám, nhưng mà con nghe anh trai con á nói con là bây giờ em phải đi lòng thương xót Chúa, nhưng mà hôm đấy anh ấy không có ở đấy. Nhưng mà con đi lên xe buýt con định đi khám bệnh, nhưng con lại gặp một người đi lòng thương xót ở giáo xứ Chí Hòa. Thì con bảo chị ơi cho em theo với. Thế chị bảo ừ vẫn ngồi đây, chị đi đâu này em đi đấy. Vậy đến lúc lên xe con lên xe thì đi với chị xuống tới dưới đó, là chị xuống xe cái chị đi nhanh thì con không biết nữa, là con cứ vậy là con theo mọi người đi cùng. Vậy là con vào đến cổng thì con nhìn qua bên tay phải thấy đền Đức Mẹ, là con chạy vô đấy thì con nhìn ngơ ngác coi làm sao mà không thấy ai là quen hết. Cái con nhìn qua bên tay phải nữa thì thấy chỗ lòng thương xót cho thì con vào thấy cha tượng Chúa đang nằm vậy, thì con sò hai tay con vô trong chân Chúa, cái là con quỳ xuống con cứ khóc thôi, con chẳng nói được một tiếng nào hết. Vậy xong phải đến 15 phút thì có một người đến đỡ con lên, bảo chị ơi chị ra kia đi thì làm làm giờ thương xót cùng với mọi người thì con ra. Thì khi mà con ra con làm giờ thương xót xong ấy, thì con trông ra ngoài ghế con ngồi xong rồi. Khi mà con đi là hai tay con không có giơ lên cổ tóc được. Mà đến lúc con vào con làm giờ thương xót xong thì con ra khoảng 15 phút sau thì con ngồi cái một hồi con bình an lại. Thì con giơ tay lên con cổ tóc đàng hoàng lại. Thế con ngồi con nghĩ là ủa sao lúc mình đi con gái mình phải cột tóc cho mình mà sao bây giờ con mình lại cột tóc được. Cái con nhớ đến là ơn Chúa đã cứu con. Và một lần nữa con
Hallelujah.
Và một lần nữa là con đi gia đình con lúc bây giờ là làm ăn cũng bị thất bại. Và con về con đi làm, con đi chợ về quê con buôn bán thì thật ra lúc bây giờ con phải đi xa lắm. Con đi Đà Lạt vào những cái vùng sâu vùng xa con buôn bán những quần áo lao động ấy. Thì không may là cái sức khỏe của con nó yếu thì con bị sốt nặng lắm. Thì bác sĩ khám 2 tuần lễ thì cũng vẫn không ra bệnh. Mà con thì cứ sốt co giật người hàng ngày như vậy. Thì hôm đấy ấy, là nặng lắm rồi, con gái út con nó đi đến nó nặng lời với bác sĩ. Nó nói bây giờ bác sĩ có chữa được bệnh cho mẹ con không? Không chữa được thì đưa mẹ con phải đưa mẹ con đi thành phố. Vậy xong là chính bác sĩ cao tay nhất ở bệnh viện Thánh Tâm ấy đi đến là xét nghiệm máu, chính tay bác sĩ xét nghiệm máu và đưa một tiếng sau thì gọi con bé đến là bác sĩ mới nói là bệnh của con là rất là nguy kịch rồi vì bây giờ là chuyển qua cấp tính, sốt cấp tính và phổi cấp tính luôn. Con đã cấm khẩu 2 tuần con không nói được và lúc đấy là con bé không biết làm sao nữa thì gọi điện cho chị gái con và bác ơi bác đi qua đền Đức Mẹ Fatima khấn cho má con đi, bây giờ má con bị nặng lắm rồi và bác sĩ nói là con phải truyền kháng sinh là 1 tháng mới được về. Nhưng mà con nhờ ơn Chúa là lúc đó con truyền trong vòng chỉ có 1 tuần lễ thôi là đến ngày thứ 7 là con thấy con khỏe. Tự con nói bác sĩ là bác sĩ hôm nay em cảm thấy em khỏe lắm, bác sĩ cho em về đi. Thế là bác sĩ bảo vậy thì ngày hôm nay đi khám xét nghiệm lại hết, với bác sĩ xét nghiệm lại hết thì coi như là con được xuất viện luôn. Mà khi xuất viện con không lấy 1 viên thuốc nào luôn, bác sĩ cho toa và phải lấy thuốc mà hơi có một cái chuyện gì phải xuống ngay. Vậy mà con về là con cứ cầu nguyện và chị con liên tục cầu nguyện với gì nhờ, nói chung là không phải một mình chị con và cũng nhờ ơn nhờ là các dì và các sơ mọi người để cầu nguyện cho con và con được ơn. Rồi sau đó là con về nhà này 1 tháng sau là sức khỏe của con cho đến ngày hôm nay con không đến bác sĩ nữa. Đó là cái ơn của con.
Hallelujah. Rồi cho tặng con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi tập 1 và tập 2. Trong đó có những lá thư gửi cho cả những bệnh nhân, những con người đau khổ. Con có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ có rồi.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi cô áo vàng. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta phải mạnh dạn tung hô lên vì càng ngày Chúa càng cho chúng ta thấy rằng Chúa phục sinh đang ở giữa chúng ta chứ không phải là chuyện của quá khứ. Chúa hằng sống đang hiện diện, Đấng phục sinh đang hiện diện ở đây và thiên giác phúc cho những người tin.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con được rất nhiều ơn của Chúa nhưng mà con còn phải để dành thời gian cho nhiều người làm chứng khác. Bây giờ con chỉ làm chứng là cái năm 96 con mới lấy chồng, chồng con đi vợ chồng con đi hái trà nhưng mà đi qua một cái con suối đó thì phải qua một cái cầu dây. Thì con đi sau nhưng mà chồng con đi trước với lại 2 người kia. Con đến nơi thì cái cầu nó đã sập rồi. Con mới chỉ nhìn thấy có mỗi cái vai của chồng con thôi mà mưa rất là to mà cái con suối đó nước nó như là một cái biển sóng mà nó bạc đầu nó cứ nhồi lên nhồi xuống mà đá rất là nhiều. Con bảo lạy Chúa chắc chồng con chỉ chết rồi chứ không sống được. Thì con mới gọi anh ơi thì chẳng nhìn thấy chồng con đâu hết. Con chạy trong vào cái vườn trà đó mà con mang bầu lúc đó mới được 3 tháng. Con không chạy được, con cũng không thở được. Con mới đứng lại, con mới nằm giấu. Con mới lạy mẹ, mẹ ở đâu xin cứu lấy chồng con. Bây giờ chồng con mà chết thì con không biết sống mà con nuôi con làm sao. Cái con mới chạy đi một khúc nữa thì con lại lẩm bẩm, con lại đứng lại con làm dấu, con lại cầu như vậy. Thì con nhìn qua bên kia suối thì con đã thấy chồng con đang trèo lên cái quả đồi đó. Con cứ nghĩ rằng chắc Đức Mẹ chỉ hiện ra thôi, chứ chồng con cũng không phải là sống mà bò lên cái con suối đó. Từ vì hai bên họp đó không có chỗ nào để bò lên cả. Con mới đứng bên này, con mới kêu anh ơi. Thì con gọi mãi mà con mệt, cái tiếng con nó không có to lên được. Thì con gọi, con lấy hơi hết sức, con bảo xin mẹ cho con gọi thật to để chồng con nghe tiếng con ở bên đây. Cái con mới gọi thì anh ấy mới đứng từ bên kia suối, anh ấy mới vội quắc con là đi về để kêu mọi người vào cứu hai người kia. Nhưng mà con đứng lại, con cầu xin là xin mẹ phù hộ cho, đừng có để cho chồng con bị tai nạn gì hết. Con nghĩ rằng nếu mà té xuống như vậy á, chắc đầu đập vào, chắc không bị ngơ ngơ thì cũng thần kinh. Nhưng mà con tính con vịn cái dây cáp đó để con qua cái suối. Thì chồng con bảo em hãy về đi để kêu mọi người cứu. Con mới bảo là anh có sao không? Không sao thì con nằm với dấu, con xin cảm ơn mẹ, xin mẹ hãy phù hộ đừng có để chồng con bị làm sao hết. Còn ngoài ra trong cuộc đời của con, từ khi con lấy chồng tới giờ, Chúa thử thách con rất là nhiều. Mà chồng con là đạo Tân Tòng, mà con phải gánh chồng con và hai đứa con của con, phải dìu dắt chồng con để đi theo Chúa. Chứ con bỏ mà một cái thì Chúa sẽ phạt con liền. Cho nên là con không bao giờ, bây giờ đứa con gái của con á, nó bảo về này, trong người con á, là một bên là Phật, một bên là Chúa, cho nên là con ít đi lễ. Nhưng mà con cầu xin, con nghĩ rằng á, là con gái của con nó bỏ, con biết là nó bỏ lễ phải mấy năm nay rồi. Nhưng mà đợt vừa rồi á, là lễ lớn á, thì con mới nói đi xưng tội. Thì con gái của con nó nói là con đi xưng tội rồi. Con cứ nghĩ là nói dối, nhưng mà cũng giống như Đức Mẹ mà thường theo chân con vậy, con cũng phải đi lễ. Con rình xem con nó có đi lễ không. Nó có đi lễ, nhưng mà nó bảo, nó về nó nói mẹ đi lễ hay ha, phải ngồi chỗ nào mà nhìn thấy Chúa, nhìn thấy cha. Nói đúng rồi, mẹ đi lễ mẹ phải để nhìn cái chỗ như vậy.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi con đem về cho đứa con gái của con á, cho anh nghĩ rằng nó rất là cần đọc những lá thư không gửi này. Tại vì những người trẻ ngày hôm nay tụi nó rất là thực tế và nó rất là sống động, nó không có ù lì, không có tiêu cực đâu. Có điều là mình chưa đáp ứng được cái mà nó cần, cái mà nó mong, nó muốn. Con đưa về nói nó cha Long gửi tặng nha.
Con xin cảm ơn cha.
Rồi chúng ta thấy rằng là còn rất là nhiều người. Anh, em muốn lên nữa hả? Rồi mời anh.
Dạ, con chào cha, con là Francisco Nguyễn Văn Thiện, con ở giáo phận Hà Lam, giáo hạt Lý Nhân ạ. Thì con được ơn Chúa là tháng 3 2015 ấy, vợ con đang mang bầu. Thì vợ con đi nai hai bao cám heo, tức là trong này heo ngoài bắc là lợn đấy.
Thế
là
cái gì?
Nai cám ạ, nai cám vợ con đang mang bầu. Thế là đi nai cám, không may là rẽ cái dốc xuống, thế là mới ngã ra. Vậy vợ con mới đau bụng quá, thế là điện cho con mà là em đang mang bầu, em ngã này đau bụng lắm, không biết làm nào. Thế con bảo là vậy Chúa bây giờ chỉ cầu xin Chúa thôi, xin mẹ mấy Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cứu con bây giờ trong phó thác hết trong chôi tay Chúa và phó thác hết trong tay Đức Mẹ và Đức Chúa Giuse cứu con. Lần thứ hai nữa là đến tháng 8
rồi nó có bị sao không?
Để cuối cùng không mà Chúa cứu, bây giờ con cũng được hôm nay cũng được 18 tháng rồi, được khỏe mạnh mà cứ bắt đầu bố đọc kinh cả thì con đấy cầm cốt trường hạt.
Hallelujah.
Đấy thì con cũng mong ông về đây, con cũng nên xin cộng đoàn cha để cầu nguyện cho con, để con ở bên cạnh con bây giờ rất nhiều của người khô khan, người công giáo thật nhưng mà khô khan, bảo đọc kinh thì không biết đọc kinh, thì lúc con phải lấy bắt tay con để làm dấu cho họ, để khuyên họ để rước lễ. Bởi vì con bên cạnh con 2-3 người ấy thì rất khô khan vô cùng. Con bảo là lạy Chúa đừng cho người.
Bây giờ anh đừng có nói nhiều với họ, không ăn thua gì đâu, tôi tặng cho anh cái này. Anh về anh gửi cho những người đang khô khan đấy nha. Chung quanh anh á, đây là hai cái món quà, không phải cho anh, nhưng mà cho những người công giáo, những người có đạo, nhưng mà họ đã bị sa mạc cuộc đời nó làm, nó vắt cạn hết lòng tin của họ rồi, họ khô như ngói rồi. Anh về anh tưới cho họ bằng nước của lòng thương xót nha. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em thấy không, còn rất nhiều người công giáo chưa biết đến lòng thương xót, khô khan, sa mạc, chưa đến được ốc đảo lòng thương xót, đang rất cần từng người anh chị em ở đây. Và những người đang đến với lòng thương xót Chúa, hãy đem lòng thương xót Chúa đến với họ. Hãy giao truyền như cái người Phật tử đấy. 50 gia đình, mỗi gia đình vô nói 15 phút anh chị em nghĩ thế nào. Hãy làm công việc đó đi. Còn anh mặc cái áo đỏ chói này là ở đâu vậy?
Dạ. Con kính trọng cha xứ.
Không, đừng có kính. Ở đây không có kính, ở đây không ai kính gì cả.
Con đang nằm ở trong bệnh viện ở trên ở Văn Chấn Nghĩa Lộ, con bị bệnh tim. Hôm thứ sáu tuần thánh thì con vào khám thì bác sĩ bảo sau khi làm điện tim đồ và khám, người ta bảo bệnh của ông rất nặng. Hiện nay tim nhịp huyết áp của ông tụt 92/67. Thế còn nhịp tim của ông chỉ có 42 thôi. Nếu mà ông vào viện ngay, mà nếu không vào viện thì có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Thế thì con cũng vào viện, nhưng mà vào viện thì con nói như thế này. Thôi bây giờ về vâng. Thế là con vào viện, họ cho con vào viện mà cái, nhưng mà con tối hôm ấy là con cho thuốc xong con trốn về. Con trốn về con có một cái tư tưởng là con vẫn muốn là đến cái nhà thờ của lòng Chúa thương xót ở trong miền Nam, và con sẽ đi máy bay để vào nhà thờ. Con xin khấn chắc chắn là con sẽ được ơn lành Chúa đã ban cho gia đình con rất là nhiều rồi. Nhưng đợt này con cũng muốn đi ở trong miền Nam, được đi máy bay một lần cuối cùng trong đời. Vâng, thế thì sau khi mà con quyết định, gia đình vợ con rồi các con bảo ôi nếu mà bệnh như thế này mà bố đi nó huyết áp tụt như thế này, huyết áp người ta phải 130/67 thì trên 67 mới đi được, mà huyết áp của bố bây giờ nó quá tụt như thế này, mà nhịp tim mà có 42 thôi, thì nếu bố đi có thể là rất nguy hiểm. Thế thì con bảo không, bố đã có có lòng Chúa thương xót sẽ giúp đỡ bố, và Đức Mẹ Maria cứu chữa gia đình chúng ta rất nhiều những cái tai qua nạn khỏi, thì chắc chắn rằng là bố đi sẽ hoàn toàn tốt. Thế khi bác xin tất cả mọi người là khi con lên máy bay thì con cũng thầm thứ cầu xin, con cầu khấn này Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con để cho con được cái nguyện vọng này, con được đi đến nhà thờ lòng Chúa thương xót để Chúa cất bình tật cho con. Và rất nhiều người cũng đã gửi tiền con để con gửi về lòng thương xót, và con đã đặt tiền trong hòm. Thế còn hôm nay con rất là cảm ơn Chúa, và xin nói với cộng đoàn rằng chúng ta có lòng thương xót, tin cậy vào Chúa thì dù bệnh nặng bao nhiêu chăng nữa thì Chúa vẫn quan phòng và giúp đỡ chúng ta để vượt qua mọi cái khó khăn của bệnh tật, để mà làm chứng cho Chúa Kitô. Thì con xin nói thì ngắn gọn. Vâng.
Hallelujah. Rồi, tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Ông năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 72 tuổi.
Nhưng mà con 72 tuổi ở đâu?
Con ở giáo xứ Vĩnh Quang, giáo phận Hương Hóa, ở Nghĩa Lộ ạ. Vâng, con mạnh Nghĩa Lộ đấy. Vâng, con nước kèo con xin cha một cái đài, vì chúng con ít linh mục quá. Vâng, bà chúng con điều kiện là kinh tế nó lại gặp có nhiều khó khăn cho nên là chưa có.
Rồi, tặng luôn cho một cái đài. Vâng, 570 vạn.
Cảm ơn cha.
Rồi, xin mời anh. Bạn. Hallelujah. Hai người luôn, phải không? Rồi. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ thưa cha, con tên Du Sai Nguyễn Văn Quang, ở giáo xứ Đông Tâm, Hà Phú Quy, địa phận Vinh.
Nguyễn dạ, gì?
Nguyễn Văn Quang ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 35 ạ.
Nguyễn Văn Quang 35 tuổi ở giáo phận Vinh. Còn anh?
Con Trương Chí Tính ở xóm 9, cũng là ở Vinh. Con là người ngoài đào. Con đến đây con có nhiều ơn của Chúa, thì con đến đây làm một lâm chứng lòng thương xót Chúa. Con đến đây cầu nguyện cho cha và cộng đoàn cha càng trẻ.
Rồi bây giờ anh là người ngoại đạo, anh được ơn gì, anh vắn tắt nói cho mọi người nghe.
Dạ con là con rể đấy, đấy rể của con.
Đây là con rể của anh hả?
Dạ.
À thì là bố vợ chua tôi. Cho mời chồng nó tay hôn bố vợ dắt con rể.
Dạ con là người ngoài đào, con gái của con là lấy chồng có đào, hai con cùng lấy nhau mà cùng xây dựng mà thấy trục trặc nhiều vấn đề. Con được cái ơn của Chúa là cha là Ngô Đức Việt, là con đến để xin cha Ngô Đức Việt là cha
được ơn gì, nói hơn được ơn gì. Con ơn gì?
Con nguyện cho hai con cuộc dâu với con gái của con là bởi vì con gái con bỏ nhà ra đi, con cùng đến là như Chúa cầu nguyện là được là sau đi tìm được con gái của con về.
Đứa con gái của anh nó bỏ nhà ra đi. Dạ. Hay là đi lạc?
Dạ bỏ đã đi ạ.
Thế con gái bỏ nhà đã đi và anh đã đến đây khấn và đưa con gái của anh đã quay trở về.
Dạ cha Ngô Đức Việt
phải không? Tức anh ấy đừng có nói phải không, nó vui quay trở về rồi phải không?
Dạ
về. Rồi hallelujah. Vậy thôi, rồi còn ơn gì nữa?
Dạ, cái ơn của con thứ hai của con nữa là con cũng 2010 con cũng mất một con trâu, con cũng đến nhà thơ là giáo sứ Đông Tâm, giáo hạt Phục Quy.
Anh
con cũng đến là cầu trước Đức Mẹ Maria và con cũng xin cha xứ là cầu nguyện.
Cái ơn gì?
Dạ là con mất con trâu ạ, mất trâu.
Mất con dâu à? Con dâu của anh nó bị
con trâu
rồi. Con trâu rồi.
Vâng.
Rồi bây giờ nó khấn rồi, con trâu nó về chưa?
Dạ về rồi ạ.
Nó dẫn con bò theo không?
Dạ.
Rồi hallelujah. Rồi giờ tôi tặng anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót ông bố vợ mất đứa con gái và mất con trâu, hai con. Con gái cũng về và con trâu cũng về, đúng không? Hai con đều về hết, phải không? Về con rể có về không?
Để về đây ạ. Dạ.
Con rể nó làm sao?
Cùng với con rể hiên thôi, không cá chứ cả.
Hả?
Con rể hiên ạ. Con rể đấy là hiên.
Rồi, con rể hiên, rồi, con rể hiên, rồi, mời anh về chỗ để cho con rể nó nói, rồi. À, mất hai con, một đứa con gái, một đứa con trâu, hai con đều về hết. Rồi, bây giờ còn thằng con rể nó làm sao đâu, kể nghe.
Dạ thưa cha, con là một người trước đây rất ăn chơi, lao vào đường tệ nạn xã hội, con đã nghiện ma túy, chích xì ke, rồi hút chích, rồi đập đá. Con đi trường về thì cũng bỏ được, nhờ ơn Chúa, con bỏ được con đường đó. Những người mà chơi với con thì bây giờ đã có những người chết, có những người đi tù lại, rồi có những người coi như là nghiện, bây giờ nghiện rất nặng nhưng mà con đã bỏ được. Và có những người nghiện, bây giờ nghiện rất nặng nhưng mà con đã bỏ được. Con cái ơn thứ hai của
hallelujah. Thưa anh chị em, ở trước mặt chúng ta ông đây mới là cái đứa con mà ông được cái này. Ông tìm được đứa con gái, tìm được con trâu, mà con rể này là mới là quan trọng. Vì nó đã bỏ xa Chúa, nó đã lao vào xì ke, ma túy, đập đá. Và những đứa bạn của nó thì một số lớn đã chết, một số lớn đi tù, còn số còn lại thì càng ngày càng nặng hơn và đang đến cửa tử thần. Mà nó đã được ơn Chúa cứu sống, nó đã được quay trở về. Cái con này mới là con ngon đấy ông ạ.
Dạ thưa cha, con cái ơn thứ hai của con đó là năm 2016 con có vào đây thì con trong lúc vào thì con bị bệnh bệ đan rồi bệnh tỷ, đi uống rất nhiều thuốc mà không thôi. Rồi vợ con thì có con cũng được 4 tuổi nhưng mà lấy vong để đẻ đứa thứ hai thì đã 6 tháng mà không có con. Sau đó hai vợ chồng và con cái của con cùng ông ngoại vô đấy xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì con vô là bệnh của con rất nặng nhưng mà vào
lúc con vào trong giáo điểm tin mừng này bệnh rất nặng phải không?
Dạ. Rồi con vào trong này bệnh của con rất nặng, nổi hột cường mủ lên hết rồi bệnh trị, nó xin lỗi cha và cộng đoàn dài từng này. Nhưng mà con uống thuốc rất nhiều nơi nhưng mà không được. Sau đó nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thì con đi trên xe về, con đã ăn được cơm và con đã hết được cái bệnh bệ đan rồi bệnh trị con hết hẳn. Hiện tại là con về đến nhà con tự ở trong này về ở ngoài Bắc là hết sạch. Rồi thứ hai nữa là vợ con không có bao
hallelujah là như bị bệnh amidan rất nặng, bị bệnh tim và bị bệnh trí. Từ ngoài Bắc vào trong này anh chị em tưởng tượng trí mà nó lòi ra như thế này, anh ấy nói mà ngồi máy bay hay ngồi xe?
Dạ con ngồi xe đo chứ ạ.
Ngồi xe đỏ anh chị em tưởng tượng mấy ngày trời từ ngoài Bắc vào với bệnh trí lòi ra như thế đó, bệnh amidan nổi lên và bệnh tim như vậy. Anh ấy vào trong này thì giống như là một cái xác chết thôi, không có hy vọng gì cả. Nhưng mà rồi lên xe anh ấy trở về và anh ấy được khỏi. Đó là ơn của anh ấy, còn vợ con của anh.
Dạ vợ con thì lấy vong được hơn 6 tháng mà không có bầu lại. Sau đó thì chuyến đó thì hai vợ chồng còn vào trong này thì về là được mô hơn 10 ngày là thấy vợ con nói như hình có em có bầu rồi thì phải. Sau đó thì mô được tháng sau là thấy đau bụng là đi mua que thử thai là thấy có bầu. Là sau bây giờ hiện tại là vợ con đã có bầu được hơn 5 tháng gần 6 tháng và đứa con thứ đầu của con là con gái, đứa con thứ hai bây giờ sổ âm đây là một người con trai tiếp nhé.
Hallelujah. Ông được thêm một đứa con nữa rồi đó. Con của ông tức là cháu ông, phải không? Rồi, thấy chưa?
Dạ, và thời gian gần đây con bị đứt cái ngón tay cái thì con là người đi buôn bán trâu bò. Dạ, con đi buôn mua bán trâu bò. Dạ, con mua
trâu câu à?
Dạ, con đi mua bán trâu bò đấy chứ.
Trâu bò.
Ừ, trâu bò.
Dạ, con đi mua bán trâu bò thì con có mua một con nghé
là... Đi mua bán trâu bò mà lại mua vào con nghé.
Dạ, con mua con nghé, mua rồi về con lại bán lại, con mua về con bán lại. Dạ, con mua xong con tự chở luôn, con cho lên xe, con cho lên xe con tự chở về luôn. Là con nghé hắn nhát quá, hắn chạy một mình con trụ cái dây không được, là con về cái dây dài 10 mét con chạy con vong qua cái gốc mít để con trụ cái dây lại để con trụ được con nghé, nhưng mà con trụ không nổi thì mũi nó quấn cái ngón tay của con kéo ra đứt cái ngón tay cái của con và nó lôi cái gần này ra luôn, tâm dài 25 phân chứ. Mà bây giờ nói chung ở ngoài Bắc trời lạnh thì nó rất đau, nhưng mà được nhờ ơn Chúa thì con bây giờ cũng đã đỡ được tâm 70% ấy chứ.
Hallelujah. Thôi chắc anh ngưng ở đây chứ anh kể còn nữa không? Chắc ngưng ở đây chứ anh kể nữa chắc tôi đau tim quá.
Trong thời gian đó thì con nhắn tin cho cha rất nhiều, con nhắn tin đêm kể cả 12 giờ đêm con đau, con cũng nhắn tin cho cha, nhớ cha và cũng đón lòng thương xót cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Rồi đây còn lại mấy cái máy cuối cùng và bộ sách tặng hết cho anh. Những lá thư không gửi, bây giờ có người để tôi gửi rồi. Gửi cho anh chỗ bò. Mà có con nghe người bị đứt tay. Rồi, chờ chú lành cho anh. Thôi con, thôi con. Hết giờ con. Hả? Hết giờ. Về chỗ. Thì sau con nha. Rồi, cảm ơn con. Ngồi xuống đi. Đó, ngồi xuống. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy được là chỉ có Chúa đấng phục sinh. Nếu mà chúng ta loan truyền mà không có những người làm chứng này, những lời nói của chúng ta đôi khi là lý thuyết. Phêrô loan truyền tin mừng phục sinh, những điều Phêrô đã chứng kiến, đã thấy, đã sống với Đức Giêsu, đã thấy Đức Giêsu làm những điểm thiên dấu lạ, và lời giảng của Phêrô lôi kéo bao nhiêu người trở lại. Maria Magdalena đã được Chúa gọi đích danh Maria. Ngày hôm nay Chúa cũng gọi mỗi người chúng ta: Trần Đình Long, Nguyễn Văn Màu, Trần Thị Thoa, vân vân và vân vân. Chúa gọi tên từng người một, và Chúa gọi tên từng người để mời gọi mỗi một người ra đi loan báo tin mừng phục sinh, loan báo rằng ngày hôm nay Chúa đang sống, đang hiện diện ở giữa chúng ta, thiên giáng phúc cho chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn làm cái công việc đó, để thần khi Chúa đã sai tôi đi, mời mọi người cầm tay lên, sai tôi đi loan báo tin mừng, mời nhanh. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, ngài sai tôi đi lên xuống, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Giơ cả sách kia hai tay lên, hai ba. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Hallelujah!